Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017. Hội Anh Em Dân Chủ vừa lên tiếng phản đối nhà chức trách Việt Nam bắt giữ 4 thành viên của hội là những nhà hoạt động dân chủ, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự.
Lẽ cũng để dọa mọi người, nhưng tôi nghĩ cái chuyện này không có tác dụng, phải làm cho mọi người phẫn nộ và cũng phải lên tinh thần, và ai cũng thằng sẵn sàng tham gia.
Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trênh nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Tổng thống Mỹ sa thải giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc sau 10 ngày nhậm chức, và Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm Bangladesh và Myanmar. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không mấy quan tâm đến vấn đề Biển Đông là một lý do khiến Việt Nam nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc, yêu cầu tàu thăm dò Deep Sea Metro 1 ngừng khoan tìm khí đốt, nhà báo Bill Hayton của đài BBC viết trên tạp chí Foreign Policy. Trong bài báo có tiêu đề Tuần lễ Donald Trump để mất Biển Đông đăng trên tạp chí Foreign Policy, một tạp chí hàng đầu của Hoa Kỳ về các vấn đề đối ngoại, ông Bill Hayton nhận định, trong lúc Washington đang đắm chìm trong các tranh cãi về gián điệp Nga và dự luật chăm sóc y tế, thì một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới đang dần rơi vào tay của Bắc Kinh. Bài báo viết, Hà Nội lâu nay vẫn trông chờ ở sự hậu thuẫn ngầm của Washington để chống lại những lời đe dọa từ Bắc Kinh. Trong khi đó, chính quyền ông Trump cho thấy hoặc là họ không hiểu, hoặc là họ không quan tâm đúng mức đến những lợi ích của các nước bạn và các đối tác tiềm năng ở Đông Nam Á để bảo vệ những nước đối tác trước sự hung hăng của Bắc Kinh. Sau 2 năm rưỡi trì hoãn, hồi giữa tháng 6 năm 2017, chính phủ Việt Nam cho phép công ty Talisman Việt Nam, một chi nhánh của tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha, khoan tìm khí đốt tại lô 13603, mà Trung Quốc gọi là lô Vạn An Bắc, ngay ngoài rìa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Chính sự bất đồng về vụ việc này đã khiến tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cắt ngắn một sứ mạng giao lưu quốc phòng giữa hai nước ở Việt Nam để về nước sớm hơn hồi gần đây. Một số nguồn tin từ Hà Nội bên cạnh các nguồn tin khác được giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales viện dẫn, nói đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh đã bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc vời lên để nghe Bắc Kinh dọa rằng nếu Việt Nam không chấm dứt khoan dầu khí và hứa sẽ không bao giờ thăm dò trên vùng biển đó, thì Trung Quốc sẽ có hành động quân sự đối với Việt Nam. Theo nhà báo Bill Hayton thì phần lớn trong số 28 thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ ở quần đảo Hoàng Sa chỉ nhằm đánh dấu chủ quyền, chứ không phải là cấu trúc quân sự, nên phía Việt Nam hoàn toàn không thể phòng vệ trước một cuộc tấn công từ phía Trung Quốc. Trong lúc Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa, thì tàu Deep Sea Metro 1 đã tìm thấy một trữ lượng tài nguyên đáng kể, đa phần là khí đốt và dầu hỏa. Họ tiếp tục thăm dò và hy vọng sẽ khoan hết toàn bộ độ sâu của giếng này vào cuối tháng 7. Theo nhà báo Bill Hayton, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Hà Nội để bàn cách đối phó. Các nguồn tin mà tập đoàn Repsol có được thì Bộ Chính trị bị chia rẽ giữa một bên là đa số các ủy viên Bộ Chính trị đều muốn đợi Trung Quốc dỡ bài ngửa, tức là không tin vào lời đe dọa của Trung Quốc, và vẫn tiếp tục khoan thăm dò. Chỉ có 2 phiếu chống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Nguồn tin mà VOA không thể kiểm chứng độc lập cho biết, sau 2 cuộc họp căng thẳng của Bộ Chính trị hồi giữa tháng 7, quyết định cuối cùng được đưa ra, Việt Nam chấp nhận lùi bước trước Trung Quốc và chấm dứt khoan thăm dò. Nguồn tin này lý giải rằng quyết định này dựa trên lập luận là Hà Nội không thể dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền ông Trump trong trường hợp hai nước xảy ra xung đột trên Biển Đông. Vẫn theo nguồn tin này thì một lập luận khác đặt giả thuyết, nếu như bà Hillary Clinton chứ không phải ông Donald Trump là chủ nhân Nhà Trắng, thì mọi thứ có lẽ sẽ rất khác, bởi vì Clinton hiểu rõ Hoa Kỳ phải đối mặt với mối nguy hiểm gì trên Biển Đông. Niềm tin đặt nơi bà Clinton có lẽ cũng dễ hiểu, Có lẽ chưa ai quên bài phát biểu mạnh mẽ của bà Clinton về các lợi ích của nước Mỹ và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại diễn đàn khu vực ARF ở Hà Nội năm 2010. Chính sách của Tổng thống lúc bấy giờ Barack Obama là duy trì trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế được các nước trong khu vực hoan nghênh. Theo nhà báo Hayton, thì bàn thắng của Trung Quốc trong vụ đối đầu mới nhất với Hà Nội có những hậu quả rõ rệt. Trung Quốc sẽ thiết lập luật lệ ở Biển Đông. Họ sẽ áp đặt chủ quyền gọi là lịch sử hay sở hữu chung trên Biển Đông. Bắc Kinh sẽ quyết định nước nào có quyền khai thác tài nguyên gì. Nếu Bắc Kinh có thể đe dọa Việt Nam, thì họ có thể đe dọa tất cả các nước còn lại trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trước đó, Philippines từng loan báo ý định sẽ khoan tìm một giếng được cho là có tiềm năng khí đốt ở bãi Cỏ Rồng. Tuy nhiên, hồi tháng 5, Tổng thống Philippines Duterte cho biết, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo ông rằng sẽ có chiến tranh nếu Manila tiếp tục khai thác khí đốt ở đó. Đây là khu vực mà Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague đã phán quyết là thuộc chủ quyền của Philippines. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Manila để bàn về hợp tác cùng khai thác trên Biển Đông. Nhà báo Bill Hayton nhận định, một khi Duterte và giới lãnh đạo Việt Nam hành động, lãnh đạo các nước khác sẽ theo sau. Các chính phủ Đông Nam Á đã rút ra được một kết luận quan trọng sau 6 tháng cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, đó là Washington không sẵn sàng đánh cược trên Biển Đông.
Hội Anh em Dân Chủ lên tiếng phản đối nhà chức trách Việt Nam bắt giữ 4 thành viên của hội. Tuyên bố của hội được đưa ra ngày 30 tháng 7, vài giờ sau khi công an ở Hà Nội, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp bắt giữ mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trội và luật sư Nguyễn Bắc Truyền. Cả 4 cựu tù nhân lương tâm này đều bị chính quyền Việt Nam khởi tố căn cứ theo Điều 79 quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hội Anh em Dân Chủ nói họ kịch liệt lên án và phản đối việc chính quyền bắt và khởi tố 4 nhà hoạt động. Hội khẳng định hành động này đi ngược lại chính hiến pháp của Việt Nam cũng như một số quy tắc cam kết quốc tế. Hội Anh em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự đã hoạt động ôn hòa hơn 4 năm nhằm thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Thông qua tuyên bố, hội đòi chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những người bị bắt giữ một cách tùy tiện ngày 30 tháng 7. Hội cũng yêu cầu nhà nước trả tự do vô điều kiện cho tất cả những tù nhân lương tâm khác đã bị bắt và khởi tố một cách tùy tiện trong những năm vừa qua. Chính quyền Việt Nam một mực khẳng định là không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị trên đất nước Việt Nam, chỉ có những người bị bỏ tù vì vi phạm luật hình sự. Trong khi đó, một số nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền cho rằng một số điều trong luật hình sự Việt Nam về an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ và thường được lạm dụng để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA rằng vụ bắt 4 người mới đây dường như là một nỗ lực của chính quyền nhằm chặn tiếng nói về những diễn biến xấu bất lợi cho Việt Nam về kinh tế, xã hội và ở Biển Đông. Trong đó có tin Việt Nam vừa phải ngừng khoan dầu trên một lô ở Biển Đông dưới áp lực của Trung Quốc. Ông Chênh nói.
Nhà nước là muốn bắt trong cái tình hình và bối cảnh mà đang có những cái rối loạn ở ngoài Biển Đông. Rồi dân tình đang không đồng tình với những cái phương pháp quản lý kinh tế đưa đến những cái sơ sót rất lớn, thiệt hại rất lớn về kinh tế đập tới này. Có lẽ cũng để dọa mọi người, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện này không có tác dụng. Phải làm cho mọi người phẫn nộ và cũng phải lên tinh thần. Và ai cũng đang, tôi thấy cũng đang có tinh thần là sẵn sàng sẽ bị bắt.
Ông Chênh cho biết Hội Anh em Dân Chủ và một số nhóm xã hội dân sự khác trong chiều 30 và sáng 31 tháng 7 đã đến thăm động viên tinh thần cho bà Huyền Trang, vợ của nhà hoạt động Phạm Văn Trội ở Hà Nội. Theo lời ông Chênh, hai con của ông Trội rất buồn rầu về việc cha bị bắt, còn bà Trang vẫn trong trạng thái bàng hoàng nhưng không bị suy sụp. Bà Trang nói với những người đến thăm rằng trong suốt 3 ngày trước khi ông Trội bị bắt, luôn luôn có 15 nhân viên công an bao vây nhà bà. Vì vậy, bà đã chuẩn bị tinh thần là ông sẽ bị bắt. Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh khẳng định với VOA là các vụ bắt bớ mới nhất này không làm cho ông và nhiều người khác buồn. Mà trái lại, ông và các bạn bè chuẩn bị tinh thần để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và các hoạt động khác để thúc đẩy đất nước ngày càng tiến bộ hơn.
Người từng bị Việt Nam kết án 11 năm tù giam cùng vợ con hôm 28 tháng 7 đã đặt chân tới Mỹ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù. Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết ông rất vui mừng về diễn biến mới này, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng mục sư Nguyễn Công Chính sẽ nhận được quy chế tị nạn tôn giáo sớm nhất có thể. Ông Chính bị kết án hơn 10 năm tù giam hồi năm 2012 vì tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 của Bộ Luật Hình sự, trong khi chính quyền Việt Nam từng cáo buộc ông núp dưới vỏ bọc tôn giáo để liên hệ, cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước lập ra nhiều tổ chức, hội nhóm tôn giáo bất hợp pháp. Dân biểu Royce lại cho rằng mục sư Tin Lành này bị đánh đập và gia đình liên tục bị quấy nhiễu chỉ vì bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của mình. Thật đáng buồn, tình cảnh của họ không phải là duy nhất ở Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói trong thông cáo ra ngày 28 tháng 7, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia gây quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Ông Royce thuộc phe Cộng hòa cho rằng Việt Nam phải đối mặt với các hậu quả vì vi phạm quyền của người Việt, trong đó có quyền tự do bày tỏ tín ngưỡng. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng tuyên bố tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, đồng thời chỉ trích báo cáo tự do tôn giáo của Hoa Kỳ đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch, dù đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam. Mục sư Chính được phóng thích hơn một tháng sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Đây là vấn đề mà đôi bên vẫn còn khác biệt, theo bà Virginia Bennett, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Bà cho VOA tiếng Việt biết rằng phía Mỹ đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể. Những người đang bị giam giữ ở Việt Nam chưa rõ là tên của mục sư Chính có nằm trong số này hay không. Hoa Kỳ thời gian qua là điểm đến của nhiều tiếng nói bất đồng ở trong nước sau khi họ được phóng thích khỏi trại giam. Sau cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tuyên bố chung công bố sau đó có đoạn hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác để bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng giới tính, cũng như người khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền con người.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Xế chiều ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam, truyền thông trong nước trích thông báo chính thức cho biết, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội, hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46/P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đầu thú. Vẫn chưa rõ ông đã trốn ở nước nào kể từ tháng 8 năm ngoái. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7 trước đó, có nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền vẫn im tiếng. Ông Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la, và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi gây thua lỗ ở PVC, ông Thanh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa quyết định sa thải giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Anthony Scaramucci, New York Times dẫn nguồn tin từ 3 người biết rõ quyết định này cho biết ngày 31 tháng 7, ông Scaramucci bị bãi nhiệm chỉ vài ngày sau khi có những phát biểu thô lỗ với các thành viên cao cấp trong đội ngũ giới chức của Tổng thống Trump. Ông bị mất ghế đột ngột chỉ 10 ngày sau khi gia nhập đội ngũ nhân viên ở cánh Tây Tòa Bạch Ốc. Trước đó, sự xuất hiện của nhà tài chính New York giàu có này tại ngôi nhà quyền lực nhất thế giới không chỉ khuấy động thêm những xáo động. Trước đó, sự xuất hiện của nhà tài chính New York giàu có này tại ngôi nhà quyền lực nhất thế giới không chỉ khuấy động thêm những xáo trộn vốn đang âm ỉ kể từ khi ông chủ mới Donald Trump dọn về, mà còn dẫn tới sự ra đi của ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, và ông Ryan Priebus, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Cả hai ông Sean Spicer và Ryan Priebus đã rất bất mãn vì Tổng thống Trump quyết trao vị trí giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc cho ông Scaramucci. Phát ngôn nhân Sean Spicer từ chức chỉ để phản đối quyết định này của Tổng thống. Ba nguồn tin của New York Times cho hay quyết định sa thải ông Scaramucci xuất phát từ đề nghị của tân chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly. Tại cuộc họp sáng nay ở Tòa Bạch Ốc, ông Kelly đã khẳng định rõ với tất cả nhân viên Tòa Bạch Ốc rằng ông chịu trách nhiệm cho việc này. Chưa rõ liệu ông Scaramucci vẫn được lưu lại Tòa Bạch Ốc trong vị trí khác hay sẽ phải ra đi.
Ông John Kelly, viên tướng thủy quân lục chiến hồi hưu trực tính, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai 31 tháng 7 để trở thành chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, có nhiệm vụ mang lại trật tự cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau 6 tháng cầm quyền. Chào mừng ông Kelly bắt đầu nhiệm vụ mới, ông Trump nói. Ông Kelly sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Và ông Trump khoe thành tích kinh tế của Hoa Kỳ. Các thị trường chứng khoán lên cao chưa từng thấy, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 17 năm. Các công ty đang hoạt động rất tốt, tinh thần doanh nghiệp đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, theo các cuộc thăm dò. Ông Trump nói tiếp, chúng ta đang hoạt động tốt, chúng ta có một hậu phương tuyệt vời, đất nước đang lạc quan, và tôi nghĩ sự hiện diện của tướng Kelly tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh đó. Ông Trump hôm 29 tháng 7 bãi nhiệm ông Ryan Priebus, một nhân vật của đảng Cộng Hòa, khỏi chức vụ chánh văn phòng, để chọn ông Kelly, 67 tuổi, lên thay thế. Ông Trump chỉ biết cựu tướng Kelly trong vài tháng đổ lại đây, tuy nhiên đã ngưỡng mộ ông về lập trường cứng rắn chống di dân bất hợp pháp trong thời gian làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ông Trump miêu tả ông Kelly là một ngôi sao trong chính quyền của ông. Thời còn nắm một chức vụ quân sự cấp cao, ông Kelly trở thành sĩ quan quân đội Hoa Kỳ cao cấp nhất có con chết trận ở nước ngoài. Con trai ông, Robert Kelly, là một sĩ quan thủy quân lục chiến, đã thiệt mạng khi đạp phải mìn ở Afghanistan vào năm 2010. Vào ngày chiến sĩ trận vong hồi tháng 5 vừa rồi, ông Kelly chỉ cho ông Trump địa điểm ngôi mộ của con ông ở nghĩa trang quân đội Arlington, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm của Tổng thống Trump được đánh dấu bởi các cuộc đấu tranh nội bộ giữa các phụ tá Tòa Bạch Ốc. Nhiều người đã bị sa thải vì lý do khác nhau. Ông Kelly có thể mang lại kỷ luật cho các hoạt động hàng ngày của cánh Tây Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, nhiều phụ tá quan trọng đã quen thuộc với việc xuất hiện không báo trước tại phòng bầu dục để thảo luận với Tổng thống Trump. Tin cho hay trong nhiều tháng qua, ông Kelly trong vòng riêng tư đã than phiền về tình hình hỗn loạn trong Tòa Bạch Ốc. Giới phân tích chưa gì đã đặt nghi vấn về liệu không biết Tổng thống Trump, một người rất khó đoán, có sẵn sàng áp đặt trật tự mới cho chính cá nhân ông hay không. Trong khi từ trước tới giờ ông vẫn tung ra những dòng bình luận chính trị trên trang Twitter cá nhân với những lời lẽ châm chọc gây sốc nhắm vào các thành viên đảng Dân Chủ cũng như thành viên trong đảng Cộng Hòa của ông. Cho tới giờ này, ông Trump chưa đoạt được thành tích lập pháp đáng kể nào để đẩy mạnh chương trình nghị sự dân túy của ông. Thất bại mới nhất xảy ra vào tuần trước khi Thượng viện bác bỏ nhiều kế hoạch nhằm cải cách luật chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ được biết đến dưới tên Obamacare do cựu Tổng thống Barack Obama cổ vũ. Trong khi đó, chính quyền ông Trump vẫn bị sa lầy trong các cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, được cho là có mục đích giúp ông Trump thắng cử. Ông Trump gọi các cuộc điều tra này là một cuộc săn phù thủy, đồng thời gạt bỏ các cuộc điều tra mà ông cho là những cố gắng của phe Dân Chủ để tìm cách lý giải việc ông bất ngờ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử, đánh bại đối thủ bên đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Nhiều cuộc điều tra ở Quốc hội đang được xúc tiến, trong đó có cuộc điều tra hình sự do biện lý đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, tiến hành.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đức Giáo hoàng Francisco sẽ đi thăm Bangladesh và Myanmar từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, báo Dhaka Dhaka Tribune dẫn lời Tổng giám mục Dhaka cho biết. Giáo hội Công giáo nói các cuộc thăm viếng này nằm trong khuôn khổ chương trình của Đức Giáo hoàng nhằm nâng đỡ những người bị gạt ra ngoài rìa của thế giới. Hồng y Patrick, vị hồng y đầu tiên của Bangladesh, nói Giáo hội Bangladesh rất hân hoan với chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đến như một nhà lãnh đạo tôn giáo, như một người hành hương. Báo Myanmar Times loan tin, kế hoạch thăm Myanmar có thể là tâm điểm chương trình nghị sự của Giáo hoàng Francisco trong chuyến đi dự kiến tới châu Á vào tháng 11 năm nay, ngoài chuyến thăm Ấn Độ và Bangladesh. Theo hãng tin Crux, sự thay đổi trong lịch trình của ngài được loan báo lần đầu tiên bởi cơ quan thông tấn quốc gia Argentina Telam và được Crux xác nhận thông qua một số nguồn tin, một nguồn tin ẩn danh cho biết. Hãng tin Crux nói, cả hai nước châu Á đều có những cộng đồng Kitô rất nhỏ, nhưng cả hai đều có sự chú ý của Giáo hoàng Francisco và ông đã bổ nhiệm các hồng y đầu tiên cho cả hai nước Bangladesh và Myanmar. Trong khi các tin tức về chuyến đi của ngài Francisco vẫn còn ít, tin này chỉ xuất hiện vài tháng sau khi Myanmar và Vatican thành lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4 tháng 5, khi mà cố vấn nhà nước Myanmar Do Aung San Suu Kyi thăm Vatican. Trong chuyến thăm châu Âu, bà Do Aung San Suu Kyi, người đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao, đã có một cuộc gặp với Giáo hoàng. Truyền thông đưa tin Vatican nói rằng quan hệ ngoại giao sẽ thúc đẩy mối liên hệ hữu nghị hai bên. Cộng đồng Kitô hữu chiếm khoảng 4% trong số 53 triệu người Myanmar.
Bà Vanessa O'Brien đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên trèo lên được đỉnh K2 thuộc dãy Himalaya, ngọn núi cao thứ hai thế giới có độ cao 8.611 mét. Bà O'Brien, một cựu chủ ngân hàng, năm nay 52 tuổi, đến từ New York, dẫn đầu một nhóm các nhà leo núi quốc tế gồm 9 thành viên, đã cầm lá cờ Hoa Kỳ trên đỉnh K2 vào ngày 28 tháng 7. Dãy núi nằm ở biên giới giữa Pakistan với Trung Quốc này được xem là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà leo núi. Nhóm nhà leo núi Mỹ đầu tiên cùng toàn nam giới chinh phục dãy núi hoang dã này cách đây 39 năm. Đây là nỗ lực thứ ba của bà O'Brien tại đỉnh K2 sau khi thất bại năm 2015 vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường, và một nỗ lực khác nữa vào năm 2016 khi một vụ lở tuyết chôn vùi tất cả các thiết bị thám hiểm được đặt tại trạm Camp 3. Thời tiết xấu cũng ngăn cản các nhóm leo núi quốc tế khác khiến họ thất bại trong nỗ lực chinh phục đỉnh K2 trong 2 năm liền. Nhóm của bà O'Brien đã mất 16 giờ để đi từ trại Camp 4 ở độ cao 7.681 mét để lên tới đỉnh. Đây là một khoảng thời gian rất dài nhưng thời tiết ổn định. Hôm thứ Hai 31 tháng 7, sau khi an toàn xuống tới trại K2 ở độ cao 5.100 mét, bà O'Brien cho VOA biết bà cảm thấy mệt lả nhưng rất phấn khởi vì sự thành công của nhóm. Đây là cuộc leo núi khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Không chỉ có gió mạnh và tuyết trên suốt đoạn đường dài 50 km, mà còn là tảng băng màu xanh tinh khiết ngay bên dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến chúng tôi mất thăng bằng. Vanessa O'Brien đã từng chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới ở độ cao 8.848 vào năm 2010, nhưng bà mô tả thành công chinh phục được đỉnh K2 là có nhiều thách thức và hấp dẫn hơn đối với những người leo núi. Đảng Xã hội đương quyền tại Venezuela tuyên bố cơ quan lập pháp mới được bầu sẽ nhanh chóng thông qua các đạo luật sau cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập nước này tẩy chay và các chính phủ nước ngoài đả kích làm một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Hãng tin Reuters cho hay có ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật của những người chống đối chủ nghĩa cánh tả của ông Nicolas Maduro, người khẳng định Quốc hội hợp hiến mới sẽ mang lại hòa bình sau 4 tháng phản kháng đã giết chết hơn 120 người. Tổng thống Maduro nói cuộc bầu cử hôm Chủ nhật để bầu ra quốc hội mới có nhiệm vụ viết lại hiến pháp là một thành công vang dội. Ông nói, những người dân đã lập nên một quốc hội lập hiến. cử tri ở nhiều tiểu bang đã bất chấp những làn đạn của lực lượng bá quân sự băng qua các con sông, vượt qua những ngọn núi để đi đầu phiếu cho quốc hội lập hiến. Phe đối lập nói cuộc biểu quyết này sẽ dẫn đến một chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa và họ kêu gọi người dân Venezuela tẩy chay cuộc bầu cử. Hàng chục địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Caracas không có một bóng người. Bà Heather Nauert, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói cuộc bầu cử này phương hại tới quyền tự quyết của người dân Venezuela. Bà nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những bước hành động mạnh mẽ và tức thời chống lại chế độ độc tài ở Venezuela và cả những người tham gia cái gọi là Quốc hội lập hiến toàn quốc sau cuộc bầu cử có nhiều sai phạm đã diễn ra ngày hôm nay. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật đã viết trên trang Twitter của mình rằng cuộc bầu cử giả dối của Maduro là một bước tiến tới chế độ độc tài. Chúng tôi không chấp nhận một chính quyền bất chính. Người dân và nền dân chủ Venezuela sẽ thắng thế.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Đang có những dấu hiệu khá rõ cho thấy sau một thời gian lúng túng như gà mắc tóc, giới lãnh đạo chấp bu Việt Nam có thể đã phát ra chủ trương thừa nhận không chỉ khái niệm mà cả thực thể hoạt động của xã hội dân sự. Nhưng chưa có gì đáng vui cho giới đấu tranh dân chủ nhân quyền bởi thái độ thừa nhận trên mới chỉ áp dụng cho đối tượng xã hội dân sự quốc doanh. Hai tháng sau khi trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát ra tín hiệu về đối thoại với những cá nhân khác biệt về quan điểm và đường lối, báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 7, 2017 có bài chính thức xác nhận về bản chất xã hội dân sự có nhiều điểm tích cực, đó là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và nhà nước. Theo cách nhìn của tờ báo được xem là kiên định xã hội chủ nghĩa, thì xã hội dân sự hiểu một cách phổ thông là xã hội trong đó có các tổ chức khác nhau của người dân như công đoàn, hợp tác xã, nhóm, v.v. thực hiện mối liên hệ giữa công dân với nhà nước. Đó là tổng thể các quan hệ và mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, cùng với nhà nước, kiểm soát và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của nhà nước và xã hội. Xã hội dân sự có các đặc trưng cơ bản là các tổ chức hội nhóm nằm ngoài nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, độc lập về tài chính, quy mô hình thức tồn tại, thiết chế tổ chức đa dạng, mục tiêu chung vì sự phát triển của cộng đồng xã hội. Theo phân tích đó, thì ở Việt Nam gồm có các loại tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nhân đạo, từ thiện, hữu nghị, các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích, các tổ chức dịch vụ công không do nhà nước lập ra. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nước ta có gần 18 tổ chức công đoàn ngành, 400 hội, hàng ngàn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội.
Vậy là kể từ nay trở đi, toàn bộ khối hội đoàn nhà nước sẽ được mang một cái tên lạ hoắc, xã hội dân sự. Có thể đánh giá rằng đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, dù chẳng có văn bản nào tuyên bố chính thức, chính quyền đã gần như chính thức tiếm danh hay nói theo dân gian là nhận vơ khái niệm xã hội dân sự của phương Tây để dùng cho những cánh tay nối dài của Đảng, theo phương châm tay không bắt giặc, hoặc hiểu thâm thúy hơn là lấy mỡ nó, dán nó. Thái độ có vẻ cởi mở chính trị như thế lại gần giống với hình ảnh quay đầu. Nếu đối chiếu với thời gian từ năm 2013 trở về trước, cũng những tờ báo chuyên chính như Quân đội Nhân dân và Nhân dân còn đăng những bài viết hằn học mang tựa đề Xã hội dân sự, một thủ đoạn của diễn biến hòa bình và quy thẳng xã hội dân sự vào thế lực phản động nước ngoài.
Chỉ từ cuối năm 2013, khi giới cầm quyền Việt Nam chính thức được chấp nhận trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và bắt đầu phải trải qua những cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về thành tích thực hiện nhân quyền, thì trên mặt báo Đảng mới thưa dần lối quy chụp xã hội dân sự với thế lực thù địch. Thậm chí, thi thoảng một tờ báo nhà nước còn bạo phối đăng nguyên văn từ xã hội dân sự, tuy sau đó bị cơ quan tuyên giáo tuyết còi và xóa mất từ ngữ hay hò này. Thái độ của giới quan chức nói chung đối với các tổ chức xã hội dân sự bắt đầu có nét thay đổi. Vẻ thù địch và coi thường trước đó chuyển sang nghiên cứu về xã hội công dân. Sau chuyến đi Hoa Kỳ của nhân vật số 2 Việt Nam là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 7, 2013, cùng với quyết tâm không gì lay chuyển nổi, phải vào được Hiệp định TPP để cứu vãn nền kinh tế chỉ chực chờ lao xuống vực thẳm, Hà Nội lần đầu tiên đã phải nín tiếng trước sự ra đời của hàng loạt tổ chức xã hội dân sự, mà không dám bắt bớ và thẳng tay vi phạm nhân quyền như từ năm 2012 trở về trước. Chỉ trong thời gian khoảng một năm, từ giữa 2013 tới 2014, xã hội Việt Nam đã hình thành trong lòng nó hơn 20 tổ chức xã hội dân sự, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do văn học, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, nhân quyền, dân oan đất đai, nhân quyền, tù nhân chính trị. Về thực chất, khối xã hội dân sự độc lập đã chính thức hình thành như thế ở Việt Nam.
Trong giai đoạn 2013-2016, cứ mỗi năm lại xuất hiện vài dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam sắp công nhận xã hội dân sự. Tuy nhiên, quá trình này bò rất chậm chạp, cho dù từ năm 2016 giới Công giáo Vinh và những tỉnh kề cận như Hà Tĩnh, Quảng Bình đã chính thức thực thi luật biểu tình của công dân theo hiến pháp bằng phong trào rộng lớn, phản kháng quốc nạn ô nhiễm do nhà máy Formosa gây ra cùng nạn tiếp tay của một số giới chức trong chính quyền, bất chấp dự luật biểu tình cho đến nay vẫn bị Quốc hội treo suốt một phần tư thế kỷ từ hiến pháp năm 1992. Trên thực tế, không chỉ các tổ chức xã hội dân sự độc lập mà đã ra đời ngày càng nhiều những loại hình tổ chức dân sự tự phát của người dân, như một sự tập hợp về nhân lực và vật lực để đấu tranh với chính quyền về những hậu quả trưng thu đất đai, ô nhiễm môi trường, người dân tự chết trong đồn công an. Từ năm 2015 đến nay, tần suất phát sinh hậu quả các vấn đề đất đai và môi trường đã dày đặc hơn hẳn thời gian trước. Ngày càng hiện ra nhiều hơn các địa chỉ phản kháng mới ở nhiều tỉnh và thành phố. Không khí phản ứng và phản kháng ngày càng sôi sục, dễ kích nổ và luôn có thể bùng phát. Tiếp nối phong trào biểu tình phản kháng Formosa ở miền Trung, vụ người dân xã Đồng Tâm ở ngay Hà Nội bắt giữ cả một trung đội cảnh sát cơ động và sau đó rào làng chiến đấu vào tháng 4 năm 2017 là một minh chứng về điểm tới hạn của phản kháng xã hội, rất gần với hành động khởi nghĩa đối với chế độ cầm quyền. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay lại chứng kiến một hình ảnh thoái trào của nước Mỹ về quan điểm nhân quyền đối với Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian mà tác động quốc tế về nhân quyền đối với giới chóp bu Hà Nội có phần bị giảm sút. Vì thế, ẩn số cần được giải đáp là vì sao trong bối cảnh không phải chịu nhiều áp lực quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ, chính quyền Việt Nam lại vẫn dần thừa nhận xã hội dân sự. Có những nguyên do ẩn giấu của thái độ thừa nhận hết sức miễn cưỡng trên.
Một nguyên do phụ nhưng không phải không quan yếu là ngân sách nhà nước đã quẫn bách đến mức không còn có thể cấp chi hàng năm tới 71.000 tỷ đồng, chiếm tới 1,7% GDP quốc gia. Từ năm 2015 tới nay, nhiều cánh tay nối dài của đảng, một cụm từ hoa mỹ đặc tả các hội đoàn quốc doanh, đã bị cắt giảm kinh phí hoạt động từ 40 tới 50%, tạo ra triển vọng là sẽ còn bị cắt ngân sách nhiều hơn nữa từ năm 2017 trở đi. Nếu chủ trương xã hội dân sự quốc doanh hình thành và được triển khai một cách chính thức, nhiều khả năng sẽ chỉ có 6 tổ chức chính trị xã hội quan trọng nhất của đảng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn nhận được kinh phí ngân sách. Trái lại, phần lớn hội đoàn nhà nước sẽ bị đẩy sang khu vực xã hội dân sự, mà do vậy phải tồn tại trên tinh thần tự thu tự chi, một phương cách khiến ngân sách nhà nước thắt bóp tiền bạc để bù đắp cho các khoản chi thường xuyên cho đội ngũ công chức gần 3 triệu người cùng khối công an, quân đội. Nhưng tháo ngòi nổ mới là nguyên do chính yếu của thái độ thừa nhận xã hội dân sự. Từ trước tới nay, một trong những thủ pháp, thủ đoạn của chính quyền vẫn thường áp dụng trong các chiến dịch tháo ngòi nổ là sử dụng các tổ chức hội đoàn quốc doanh để dân vận, không để cho tâm lý người dân, nạn nhân kịp biến thành bùng nổ mà sẽ quá khó để kiểm soát hay đàn áp. Ngay trước mắt, chính quyền phải làm như thế nào để đưa ra một số tổ chức hội đoàn có nguồn gốc nhà nước sang khu vực xã hội dân sự, nhưng là xã hội dân sự của nhà nước, như một bằng chứng để chứng minh với người dân và trí thức trong nước về thái độ gọi là cởi mở dân chủ của đảng và chính quyền, đồng thời chứng minh cho quốc tế thấy rằng Việt Nam tôn trọng nhân quyền và đòi hỏi về xã hội dân sự của nhiều nước trên thế giới.
Trong trung hạn, khối xã hội dân sự quốc doanh có một nhiệm vụ mang tính đảng rất đặc biệt. Làm sao phải cố gắng lấn át khối xã hội dân sự độc lập, không để các tổ chức xã hội dân sự độc lập và những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền phát triển được ảnh hưởng vào quần chúng. Đó cũng là nguồn cơn để mặc dù gần như chính thức tuyên bố chấp nhận xã hội dân sự, bài viết trên Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 7 năm 2017 vẫn rút tít, phòng chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá đảng, nhà nước. trong chiến lược diễn biến hòa bình với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các thủ đoạn phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để phá hoại từ bên trong nội bộ, hòng tạo ra lực lượng chính trị đối lập với đảng, nhà nước, trong đó chúng đặc biệt quan tâm lợi dụng xã hội dân sự. Vẫn chưa có gì đáng mừng với giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền, bởi sắp tới sẽ là một thử thách mới, cuộc cạnh tranh đầy tính đố kỵ lẫn thủ đoạn chơi xấu của chính quyền và xã hội dân sự quốc doanh đối với xã hội dân sự độc lập.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không thể hiện quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chào bác sĩ Đích, là chuyên gia của chuyên mục giải đáp y học thường thức. Ngày hôm nay xin chào bác sĩ Đích.
Dạ, chào anh Tân Trường, xin kính chào quý vị thính giả.
Cảm ơn bác sĩ, là trong hai bài nói chuyện trước thì bác sĩ đã nói về cái chứng tiểu đường, một cái bệnh mà ngày càng nhiều người mắc phải nhưng lại rất là khó trị. Thì hôm nay xin bác sĩ nói tiếp ạ.
Vâng, chúng ta đã nói về tiểu đường như quý vị có thể nhớ. Chúng ta cũng nói rằng nó là bệnh khó trị, thực tình là nó là bệnh chữa được, nhưng nó công phu thôi, chứ không phải là không chữa được. Tuy nhiên là công phu và khó là bởi vì nó gồm cái cơ bản là thay đổi cách sinh hoạt. Mà thay đổi cách sinh hoạt là khó, rồi sau đó là vấn đề dùng thuốc. Dùng thuốc là cái bước tiếp theo, nhưng mà dù thế nào đi nữa, nó cũng vẫn dựa trên cái nền tảng là một cái cách sinh hoạt hợp với người có tiểu đường.
Thưa bác sĩ, có phải như vậy là bệnh tiểu đường không có thể chữa được bằng thuốc không thôi hả thưa bác sĩ?
Vâng, đúng là tất nhiên là không thể chữa được bằng, không thể chữa được tốt nếu chỉ dùng thuốc không mà thôi. Vì cái cơ bản của đó là một cách từ việc ăn uống, vận động vân vân, rồi đến nói xa hơn nữa, nó là chữa được nhưng mà không chữa khỏi được. Nó là một cái cố gắng lâu dài, vì đó mà chúng ta nói rằng nó là một bệnh khó trị.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh tiểu đường là gì? Mà tại sao có người bệnh tiểu đường thì, và có người thì là không bị ạ?
Vâng, bệnh tiểu đường cho đến bây giờ thì chúng ta cũng không biết rõ hẳn. Thực ra thì có hai loại tiểu đường. Chúng ta phải nói cho nó rõ là ở điểm này, là vì nó là một bệnh. Trước nhất, có bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Bệnh tiểu đường loại 1 nó xảy ra thường là ở những người trẻ, do vì một lý do nào đó, thực ra là vì do một cơ chế miễn dịch, có thể là do dị nhiễm siêu vi vân vân, họ làm sao đó làm ra cái kháng thể chống lại cái bộ phận làm ra cái insulin của họ, do đó thì họ cần phải có insulin để sống. Cái nhóm tiểu đường thứ hai là cái nhóm phổ biến, 9/10 của những người tiểu đường là bị cái tiểu đường thuộc loại 2, trong nước gọi là type 2. Chủ yếu họ kháng với insulin, nghĩa là họ có insulin nhưng không dùng được insulin một cách bình thường như là những người khác. Do đó, cái insulin của họ có mà không có hữu hiệu, nên là đường của họ nó tăng lên. Chúng ta chưa biết được cách nào để tác động trên cái nguyên nhân gây ra cái bệnh tiểu đường loại 2 này, là bởi vì nó là một cái nguyên nhân di truyền. Tuy rằng nó có một phần là yếu tố của môi trường. Do vậy mà tiểu đường là một bệnh tuy giờ chữa được nhưng không chữa khỏi hẳn được. Và do đó là một sự cần một sự điều trị lâu dài, nói cách khác là suốt đời.
Như vậy thì thưa bác sĩ, thì thuốc chữa tiểu đường có thể là insulin hoặc không phải là insulin ạ?
Vâng, đúng. Chúng ta nói lại một chút, rồi là như là chúng ta đã có lần nói rằng trong cơ thể chúng ta có hai hệ thống, một hệ thống làm giảm chất đường, một hệ thống làm tăng chất đường. Nếu hai hệ thống này hoạt động điều hòa thì chúng ta sống bình thường. Cái hệ thống làm giảm chất đường là gồm nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là insulin. Insulin là một chất nội tiết tố do một bộ phận của cơ thể tiết ra. Cái bộ phận nó về chuyên môn gọi là những tế bào beta ở trong cái tụy tạng. Tụy tạng mà bà con trong Nam còn gọi là lá mía, thì mỗi người gọi một tên khác nhau. Y khoa chính thức thì gọi nó là tụy tạng. Tụy tạng là một bộ phận nằm ở trong bụng, ở dưới và sau bao tử. Nó có hai nhiệm vụ, một là nhiệm vụ nội tiết, hai là nhiệm vụ ngoại tiết. Ngoại tiết là tiết ra những cái chất để làm tiêu đồ ăn ở trong ruột. Và cái nhiệm vụ nội tiết là do những tế bào gọi là tế bào beta, nó tiết ra chất gọi là insulin. Insulin là một chất nội tiết tố, nó giúp cho chúng ta sử dụng chất đường. Chúng ta như là lần trước chúng tôi có nói và so sánh một cách thô sơ là con người giống như một cái máy. Chúng ta cần nhiên liệu để sống, và chúng ta sống là liên tục. Chúng ta có so sánh với một cái xe thì có thể chạy và ngừng. Chúng ta sống liên tục, lúc nào cũng sống, nghĩa là cần có năng lượng liên tục 24/7. Do đó thì chúng ta có một khối lượng, một cái nồng độ insulin nào đó nhất định ở trong máu để giúp cho sự hoạt động của cơ thể. Khi chúng ta ăn vô, chúng ta không thể ăn liên tục, chúng ta ăn từng bữa. Khi chúng ta ăn thì đem cái lượng năng lượng, đem cái nhiên liệu vào trong cơ thể, và cơ thể sẽ đáp ứng bằng cách tiết ra nhiều insulin để dùng cái năng lượng đó, dùng cái khối năng lượng mới được cho vào đó. Thế insulin tác động bằng cách là giúp cho những chất đường, đem chất đường vào trong các tế bào, các loại tế bào, để các tế bào lấy cái năng lượng để sống, để hoạt động. Nhưng mà cái chất đường nó của bữa ăn nó nhiều, nên chúng ta lại có thể tồn trữ cái năng lượng đó ở trong các tế bào của gan, cụ thể là chuyển hóa cái đường thành một cái chất mà đem lại, để lại ở trong gan, để cho khi nào mà chúng ta cần thì sẽ huy động, sẽ lấy cái lượng chất đường ở trong gan ra để sử dụng. Thì đó là cơ bản của cái vấn đề tiểu đường. Tuy nhiên là ngày nay chúng ta biết nhiều hơn về tiểu đường, nó có nhiều những cơ chế phức tạp hơn nữa. Thành ra insulin bao giờ cũng là chất chủ yếu để điều trị tiểu đường, và có thể dùng bất cứ lúc nào cho tiểu đường loại 1 cũng như là loại 2. Tất nhiên là không ai muốn dùng insulin, không ai muốn chích ngay, không ai thích chích mỗi ngày. Tuy nhiên là có khi phải chích như vậy. Thành ra có những thuốc tác động bằng những cơ chế khác nữa để giúp cho cơ thể của người tiểu đường loại 2 sử dụng được cái chất đường tốt hơn để có thể sống gần như bình thường. Vậy ra thuốc tiểu đường có thể là thuốc chích insulin, và cũng có gồm cả những cái thuốc uống không phải là insulin nữa.
Những cái thuốc uống không phải là insulin là những thuốc nào, bác sĩ có thể đưa ra một số cái tên?
Đối với tiểu đường loại 2 đó, là đa số trường hợp tiểu đường là loại 2. Và thường, trước đây thì thường xảy ra ở người trung niên hay gọi là người có tuổi. Bây giờ thì dần dần cái đời sống nó khác đi, kinh tế phát triển, cuộc sống khác, cách sinh hoạt khác, nên là người ta mập hơn, và chúng ta có thể thấy tiểu đường loại 2 những người trẻ, thậm chí là cả những cháu của vị thành niên nữa. Điều này có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên. Thế thành ra là mà chúng ta lại biết nhiều hơn về cơ chế của tiểu đường, nên là có thể dùng những thuốc viên để uống trong những trường hợp mà thích hợp. Thành ra cái chất đầu tiên mà đã được phổ biến và được thí nghiệm là một loại thuốc, cái tên nó là metformin. Ở các giới chuyên môn thì vẫn coi đây là cái thuốc đầu tiên để dùng. Tất nhiên là bây giờ có được đến 9 loại thuốc để chữa tiểu đường. Trong quả thực là trong 10, 15 năm trở lại đây có nhiều tiến bộ đáng kể, và chúng ta đã có nhiều thuốc để chữa tiểu đường hơn. Và cụ thể là những thuốc là dùng để uống, nó tiện cho nhiều người ngoài cái nhóm metformin là chất mà được coi là cái chất để lựa chọn đầu tiên, thì có những chất khác. Đây là cái nhóm thứ hai là những cái thuốc mà thuộc cái loại sâu xa. Chúng tôi không kể tên là gì. Ở Việt Nam thì hay dùng cái một loại tôi thấy là phổ biến là cái loại thương mại bán dưới cái tên là Diamicon. Ở Mỹ thì cũng có những chất tương tự như vậy. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm thuộc thuộc cái nhóm sulfa, thuốc sulfa. Tiếp theo là một thuốc khác trên thương mại, đó là Actos. Tiếp theo là có những thuốc mới thuộc cái nhóm gọi là DPP-4, cụ thể như là Januvia và nhiều chất tương tự như vậy. Gần đây nhất thì có một chất nữa, những cái chất mà chúng tôi vừa kể, chất cái thuốc mà thuộc loại sofa drug, nó có tính chất là tăng cường cái sự tiết insulin của cái tế bào beta mà chúng ta vừa nói đến. Cái chất thứ nhất mà chúng ta nói là metformin, nó giúp cho chúng ta dùng cái insulin nó tốt hơn và nó giúp cho ngăn chặn cái sự tiết ra chất đường từ gan. Chúng ta đi hơi sâu một tí. Cái nhóm mà DPP-4 đó, nó cũng tác động bằng một cơ chế sinh học để giúp cho chúng ta sử dụng chất đường, cho các tế bào sử dụng chất đường tốt hơn. Cái nhóm mới có tính chất là ức chế cái sự tái hấp thu, tính này có vẻ chuyên môn, đường từ nước tiểu vào trong máu, nghĩa là đường trong máu cao quá một cái ngưỡng nào đó được thải ra trong nước tiểu. Thông thường thì đường có thể được tái hấp thu vào trong máu trở lại. Cái chất mới này nó cản trở cái sự tái hấp thu đó, do đó cái khối lượng đường trong máu, đường trong nước tiểu cao sẽ được thải ra ngoài. Về cái thuốc mới để giúp chúng ta thải bớt chất đường ra, và nó có nghĩa là có cái lợi là nó làm cho người ta không lên cân và có thể làm cho hạ huyết áp một chút. Cái chất metformin nó không làm cho người ta lên cân, những thuốc thuộc nhóm sofa làm cho người ta lên cân và có thể là làm cho đường xuống quá thấp. Nếu người bị bệnh tiểu đường uống nhiều cái loại thuốc loại sofa đó mà lại không bỏ bữa ăn hoặc không ăn đều, không ăn giống nhau, thì đường có thể cao hoặc thấp và có khi là thấp. Thuốc chế khác nó cũng có tự mục đích là giúp cho sự sử dụng insulin của cơ thể.
Vâng, thưa bác sĩ, là trong các cái giải thích của bác sĩ đó thì là cái điều trị này là hạ đường ở trong máu xuống. Nhưng mà xuống đến bao nhiêu thì vừa, mà bao nhiêu thì như bác sĩ vừa nói là quá thấp à?
Vâng, đây là một vấn đề khó và tế nhị. Chúng ta phải nói rằng là thiên nhiên là hoàn hảo nhất. Chúng ta sống là nhờ có sự quân bình, nhờ có sự hài hòa của các cái yếu tố tác động qua lại với nhau trong cơ thể. Người bị bệnh, tức là người bị rối loạn những cái cơ chế đó, nghĩa là người đó không được sống như bình thường, mất cái tự do về dinh dưỡng như chúng ta có nói lần trước, thì chúng ta dùng những cái phương pháp của con người làm ra để can thiệp vào những cái tự nhiên. Nên đó là một điểm khó. Tôi sẽ nói lại rằng thiên nhiên là hoàn hảo, là tốt nhất. Đây chúng ta làm một cái việc nhân tạo, chúng ta can thiệp vô, mà đời sống thì thay đổi. Chúng ta ăn như là chúng ta đã có nói, chúng ta đâu ăn liên tục, ngày thì ăn nhiều, ngày thì ăn ít. Thành ra cái thuốc chúng ta can thiệp vô nên phải làm thế nào để cho nó phù hợp với lại những cái thay đổi trong hàng ngày của người bị bệnh tiểu đường. Rồi trước chúng ta có so sánh cái thuốc, cái sự vận động và cái ăn, giống như là chúng ta đi cân, dùng cái cân bàn, một bên là thực phẩm, một bên là thuốc, hai bên phải tương xứng. Mà chúng ta cho vào một cái thuốc đã cho vô thì không lấy ra được, nên cần phải theo dõi cái đường một cách sát sao để làm sao tránh những cái thay đổi quá lớn đột ngột. Thì cái sợ của người chữa tiểu đường hay dùng thuốc tiểu đường, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều quan tâm vào điều đó, là làm sao không đạt cho đường không xuống quá thấp. Chúng ta biết rằng tiểu đường trong máu của người thường khi nhịn đói là 65 đến 99, người có tiểu đường thì chúng ta cho một cái giới hạn rộng rãi một chút. Chúng ta muốn là tiểu đường, đường của người có tiểu đường nó xuống dưới 125, nó không xuống quá 70. Do đó thì người để theo dõi thì người tiểu đường phải tự có thể được ngày nay có thể tự thử máu ở nhà được bằng cách là dùng một dụng cụ tự động lấy một giọt máu nhỏ vào một cái giấy, một cái phương tiện để xét nghiệm thì có thể cho cái số đường trong máu của cái lúc đó được. Được thì đó là một cách mà tôi cũng hơi phiền toái một chút, nhưng nó thực tế và cho nó có tính chất an toàn. Nếu người bệnh cẩn thận làm đúng và chịu khó thử mỗi ngày thì có thể biết được cái đường của mình và căn cứ vào đó rút kinh nghiệm về cái gan. Nếu nó cao quá thì báo cho bác sĩ, nếu nó thấp quá thì đã được cách chỉ dẫn để ăn thêm và sửa đổi cách ăn và dùng thuốc để cho nó phù hợp. Định kỳ thì người bệnh có thể là đến văn phòng bác sĩ lấy máu rồi đi phòng thí nghiệm để thử một cách khác để đo lường cái khối lượng, một cái xét nghiệm khác phản ánh cái tình trạng của cái đường trong máu trong 100 đến 120 ngày trở về trước. Nó coi như là một con số trung bình. Rồi hay so sánh như là chúng ta ngày xưa đi học thì làm bài, ngày thì làm tốt, ngày làm xấu, ngày được điểm cao, ngày được điểm thấp. Nhưng mà nhìn chung lại cuối năm tính lấy cái số trung bình, số điểm trung bình và coi đến một số nào đó thì là đạt, thì cái đường đó chúng ta gọi nó là đường A1C, nó cái tiêu chuẩn muốn đạt là 7%. Thì căn cứ vào cái đường A1C đó mà người thầy thuốc có thể điều chỉnh cái cách ăn uống, sinh hoạt và dùng thuốc của người bệnh, thì đó là cách khác để mà theo dõi để đảm bảo cho cái sự điều trị được đạt kết quả.
Thưa bác sĩ, thì các cái biến chứng của bệnh tiểu đường là gì ạ?
Vâng, tất cả cái sự điều trị là muốn giữ cho đường nó bình thường, không phải là bình thường hẳn mà gần bình thường, càng gần với bình thường thì càng tốt. Vì chúng ta khó mà đạt được cái sự bình thường, bởi vì tôi so sánh giống như là người đi dây thôi. Nếu chúng ta nghiêng một chút về bên trái thì té về bên trái, và nghiêng một chút bên phải thì có thể ngã bên phải. Thì đó là cái khó của người tiểu đường. Mục đích là để ngừa các biến chứng, bởi vì đường cao là không có lợi. Đường cao tác động trên mạch máu, thành ra tiểu đường là một bệnh của mạch máu. Tiểu đường được coi như là tương đương với một bệnh tim mạch. Tiểu đường lâu ngày, chưa là trong quá khứ đã xảy ra. Ngày xưa nếu tiểu đường chữa không tốt thì sau 15 năm sẽ có những biến chứng, như là cụ thể là những biến chứng ở các mạch máu nhỏ và mạch máu lớn. Những mạch máu nhỏ như là mạch máu ở mắt, làm cho người bệnh trước đây là bị mù mắt, hoặc là suy thận, làm cho cái sự làm việc thải các chất bã của thận nó giảm đi. Người bệnh vô tình, người suy thận như là bị ngộ độc bởi các cái chất bã trong cuộc sinh hoạt của họ. Họ bị những biến chứng của các mạch máu lớn như là bị cao huyết áp, bị tắc những mạch máu, tắc mạch máu ở ngoại biên như mạch máu ở chân, mạch máu ở cổ, và tắc cả mạch máu ở tim, làm cho đau tim, bị dồi máu cơ tim, bị suy tim, và có thể bị tắc mạch máu ở não, làm bị tai biến mạch máu não, làm cho bị liệt hoặc là bị tử vong. Thành ra là tiểu đường là một bệnh đáng sợ, là một bệnh không tốt, là một bệnh lâu dài. Nếu chữa không đúng, không tốt, sẽ gây ra cái biến chứng, những điều đó không tránh được. Cụ thể lấy một thí dụ để chúng ta biết là hiện nay ở Mỹ chẳng hạn, một nửa số người đang phải lọc thận là do bị tiểu đường. Nên tất cả cái cố gắng trong của y khoa là làm sao giữ chất đường càng gần với bình thường càng tốt để ngừa các biến chứng, khiến cho nó ít xảy ra, chậm xảy ra. Nếu được tốt nữa là không xảy ra.
Vâng, thưa bác sĩ, các cái biện pháp để phòng ngừa bệnh tiểu đường là gì ạ?
Đó là một câu hỏi rất là đáng đáng. Chúng ta đang đứng trước, trên thế giới thì bệnh tiểu đường tăng. Trước đây thì nó tăng ở những nước đã phát triển, những nước nó nói cách khác là những nước giàu. Ngày nay thì nó tăng khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu đến Á Châu, Phi Châu, nó đều tăng cả. Ở Mỹ thì tiểu đường bây giờ gần như là gần đến 10% dân chúng là có tiểu đường, hoặc là ít nhất là cũng có tiền tiểu đường nữa. Người ta thấy như vậy, một phần có lẽ một phần chính tất nhiên là do kinh tế phát triển, cuộc sống khác đi, người ta giàu có hơn, ăn nhiều hơn, đi lại ít hơn. Đi đâu ở Mỹ, đi đâu lần ly có xe hơi hết, không có đi bộ. Lên cầu thang không có ai lên, ít người lên cầu thang nữa mà đều đi thang máy rồi. Nên cuộc sống khác đi, chủ yếu là người ta mập hơn. Người ở Mỹ đến 30% trẻ em mập, và người ta đang lo sợ rằng tất nhiên là những trẻ em mập sẽ trở thành những người lớn mập, và mập là một cái yếu tố của môi trường cho chúng ta làm ra, nó khiến cho người ta bị tiểu đường hơn. Cái ngăn ngừa để tác động vào cái yếu tố di truyền thì chúng ta cho đến nay thì chưa làm gì được, nhưng mà chúng ta làm được là cái cách sinh hoạt, thành ra là làm sao hạn chế giảm bớt cái số người bị mập, hoặc là làm sao để cho người ta không mập. Muốn như vậy thì chúng ta phải hoạt động nhiều hơn, tập luyện và ăn đúng, tức là ăn bớt những chất bột và đường, và tập thể thao, giữ cân nặng ở mức độ lý tưởng, không làm những việc khác như không hút thuốc lá, không uống rượu, vân vân. Trong thế chúng tôi thấy rằng là đối với Việt Nam chúng ta thì người Việt Nam có cái khả năng bị tiểu đường nhiều hơn những nhiều người khác, và chúng ta lại là ăn gạo, và chúng ta là nước sản xuất lúa gạo, thì tôi chỉ nghĩ thôi là chúng ta làm sao hạn chế bớt cái việc xay gạo quá trắng, để cho nó còn lại những cái chất xơ, để giảm cái y khoa gọi là chỉ số đường huyết của gạo. Chỉ số đường huyết của gạo Việt Nam là cao nhất thế giới. Đó là một cách. Cách thứ hai là tôi chỉ nghĩ làm sao chúng ta có thể nghiên cứu để tìm ra một cái loại giống lúa khác nó có cái chỉ số đường huyết thấp hơn. Thì đó là nói chung. Tóm lại thì bệnh tiểu đường như ta biết là bệnh mỗi ngày một tăng trên thế giới. Và ở Mỹ thì nó để tăng đến một mức độ coi như là một bệnh dịch. Người Việt Nam thì chúng ta biết có khả năng tiểu đường hơn, và như với dự kiến là sẽ mỗi ngày một tăng hơn. Do đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phổ biến những cái kiến thức y khoa, khuyến khích cách sống lành mạnh, ngừa chứng mập vì và tạo điều kiện để cho người tiểu đường có thể điều trị tốt. Bởi vì sự điều trị tiểu đường rất là tốn kém, mà nhiều người cá nhân không có cung ứng nổi, bởi vì cái giá thuốc rất là đắt. Nếu có một cái phương pháp nào, biện pháp thương lượng hay là làm sao để các hãng thuốc giảm cái giá thuốc thì nó giúp cho người ta có khả năng chữa được tiểu đường tốt hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có các bài nói chuyện về cái chứng bệnh tiểu đường, một cái bệnh mà đang ngày càng tăng trên thế giới và lại rất là khó điều trị dứt được. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.